Kính thưa cộng đoàn, anh chị em thuộc giáo xứ Đa Minh hoặc anh chị em thường xuyên tham dự phụng vụ tại giáo xứ Đa Minh này, chắc là anh chị em đã biết nhiều về tiểu sử của vị thánh chúng ta mừng bổn mạng hôm nay, mừng lễ hôm nay. Tôi chỉ xin nhắc lại một chi tiết liên quan đến việc ngài thành lập hội dòng cũng như sứ vụ của dòng Đa Minh, quen gọi là dòng giảng thuyết hay còn gọi là dòng Đa Minh theo tên gọi của đấng sáng lập. Anh chị em biết rằng thánh Đa Minh sinh năm 1170 hay là 72 tại Tây Ban Nha, nhưng lại khởi đầu công việc truyền giáo và lập dòng tại miền Nam nước Pháp vào năm 1216 và qua đời năm 1221 tại miền Bắc nước Italia. Nhìn qua cái cuộc đời của ngài, chúng ta có thể thấy ngài là một con người lên đường. Nói như ngày hôm nay, người ta gọi đó là một con người thuộc cái thời đại thế giới toàn cầu, sinh ở Tây Ban Nha, truyền giáo ở nước Pháp, rồi qua đời ở nước Ý. Tại sao ngài lại lên đường nhiều như vậy? Thưa, chúng ta có thể nói đó là do lòng trắc ẩn của ngài. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho nên đã sai con một của ngài đến trần gian. Đức Maria thoạt nghe sứ thần loan báo bà Isave đang mang thai được 6 tháng, ngài cũng đầy lòng trắc ẩn lên đường để giúp cho người chị họ. Thánh Đa Minh là một con người đầy lòng trắc ẩn. Chẳng hạn khi còn là sinh viên, chính ngài đã bán đi tập sách quý giá để giúp cho một người nghèo đang bị nạn đói hoành hành. Cũng vì thế, khi đã làm linh mục, trong một lần tháp tùng đứng giám mục Diego qua miền Nam nước Pháp, chứng kiến cả những người nông dân theo nhóm Albigense thực hành một giáo thuyết không phù hợp với tin mừng của Đức Kitô, nên ngài đã quyết định phải giúp cho họ nhận ra giáo lý chân thực của Chúa. Thực vậy, những người Albigense cho rằng cuộc sống này là xấu xa, vũ trụ vật chất bị coi như là kẻ thù của Thiên Chúa, cần phải xa tránh. Kể cả hôn nhân họ cũng coi là tội lỗi. Một giáo thuyết như vậy rõ ràng là biến trần gian này thành một địa ngục đầy những lo âu, bi quan, trái với tin mừng về một Thiên Chúa yêu thương đầy lòng trắc ẩn, một đấng sáng tạo nên thế giới này và đã cứu chuộc nhân loại bằng chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Để giúp cho người ta nhận ra giáo lý đích thực của Đức Kitô, Thánh Đa Minh nhận thấy phải học hỏi lời Chúa và chia sẻ cho người khác những gì mình đã học hỏi. Trước tiên, ngài đã quy tụ một số anh chị em để cùng nhau cầu nguyện, rồi đến các trường học nổi tiếng nghiên cứu học hành và sau đó ra đi rao truyền chân lý của Chúa cho muôn người. Năm 1216, dòng chính thức được giáo hội châu phê. Trải qua gần 800 năm, hiện nay trên thế giới, dòng Đa Minh có khoảng gần 140.000 thành viên trong đại gia đình Đa Minh. Trong số đó, đông nhất phải kể là các anh chị em thuộc các huynh đoàn giáo dân Đa Minh với khoảng hơn 100.000, đại đa số là ở Việt Nam chúng ta với con số khoảng 100.000 thành viên. Tiếp đến là các nữ tu Đa Minh như các sơ ở đây, quen gọi là các nữ tu Đa Minh hoạt động, tổng số hiện nay có khoảng 30.000, riêng ở Việt Nam có khoảng 2.000 nữ tu Đa Minh thuộc 7 hội dòng. Tiếp đến là con số khoảng 6.000 anh em tu sĩ Đa Minh trên khắp thế giới riêng ở Việt Nam có 330 tu sĩ Đa Minh. Bên cạnh đó còn có khoảng gần 2.000 nữ đan sĩ Đa Minh, hay còn gọi là các chị dòng kín Đa Minh. Tại Việt Nam cũng có một đan viện mới được thành lập với 5 nữ đan sĩ và một số dự tu. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tất cả các thành viên của gia đình Đa Minh trung thành với sứ vụ của dòng, sứ vụ mà giáo hội đã trao phó cho Thánh Đa Minh và cho dòng. Sứ vụ đó có thể được tóm lại trong hai chữ là giảng thuyết. Cũng vì thế mà dòng còn được gọi là dòng giảng thuyết. Sứ vụ này không gói gọn trong việc giảng thuyết trong các thánh lễ, nhưng còn mở rộng hơn. Vì giảng là dùng lời nói để loan truyền một sứ điệp. Một câu giới thiệu rất ngắn và rất đầy đủ về Thánh Đa Minh, đó là con người chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Thực vậy, trong cái giới thiệu này, Thánh Đa Minh là người đã sử dụng lời nói như là một cầu nối giữa Thiên Chúa và con người. Ban ngày, người dùng lời nói để giúp cho tin mừng và sứ điệp của Thiên Chúa được đến với những con người đang cần thiếu. Ban đêm, Ngài dùng lời nói để làm cầu nối truyền thông những nỗi khổ đau của con người, dâng lên tình thương của Thiên Chúa và gửi gắm nơi lòng trắc ẩn của Ngài. Một kiểu giới thiệu khác cũng ngắn gọn hơn và cũng đầy ý nghĩa, đó là Thánh Đa Minh, con người của lời, hay là người phục vụ lời. Nhưng thế nào là phục vụ lời? Mà phục vụ lời có nghĩa là gì? Thưa anh chị em, sách thánh đã nhiều lần nói tới lời Thiên Chúa, nhưng ít là 3 lần danh xưng này được áp dụng một cách trực tiếp cho Đức Giêsu Kitô, lời Thiên Chúa. Thứ nhất, ở đoạn mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan, tác giả đã giới thiệu Đức Kitô như là lời của Thiên Chúa. Ngài là ý định của Chúa Cha và là lời sáng tạo. Nếu trong Cựu Ước, nhất là trong sách Khôn Ngoan, Kinh Thánh đã ám chỉ sự khôn ngoan của Thiên Chúa như nguyên lý sáng tạo, thì Thánh Gioan đã thay kiểu nói sự khôn ngoan đó bằng kiểu nói ngôi lời. Lời sáng tạo cũng là lời ban sự sống, nhưng khác với sự khôn ngoan trừu tượng, ngôi lời đã nhập thể vào trần gian để mặc khải về Thiên Chúa, về tình yêu. Vì thế Gioan khẳng định rõ ràng ngôi lời cũng chính là Thiên Chúa. Thứ hai, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, tác giả đã tiếp nối ý tưởng trên và áp dụng cụ thể hơn. Chính lời Thiên Chúa, lời sự sống, tác giả cảm nghiệm bằng những kinh nghiệm bản thân của Ngài. Điều vẫn có ngay từ khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Rõ ràng tác giả đã muốn áp dụng danh xưng lời Thiên Chúa cho Đức Kitô nhập thể. Thứ ba, với sách Khải Huyền, Đức Kitô lại được gọi là lời của Thiên Chúa và được nói về Đức Kitô vào ngày cánh chung. Mặc dù sách Khải Huyền ám chỉ Đức Kitô ngày cánh chung, nhưng cũng không khác với quan niệm về lời sáng tạo và cứu độ. Vì công trình sáng tạo của Thiên Chúa được hoàn tất trọn vẹn khi Chúa Cha quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Như vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh đã áp dụng danh xưng lời cho Đức Kitô qua 3 giai đoạn: lời hằng hữu của Chúa Cha và lời sáng tạo, lời nhập thể vào trần gian chia sẻ cuộc sống con người, con người được đụng chạm đến Ngài, và lời sẽ lại đến đổi mới mặt địa cầu trong ngày Thiên Chúa ngự đến quy tụ muôn loài. Thưa anh chị em, dòng Đa Minh được gọi là dòng giảng thuyết với một nghĩa đầy đủ, đó là dòng phục vụ cho lời của Thiên Chúa, giảng thuyết là dùng lời hay là phục vụ lời. Lời đây là lời của Thiên Chúa đến cứu độ con người. Chính lời Thiên Chúa đã sáng tạo trần gian mà sách sáng thế cho biết Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Chính lời Thiên Chúa đã nhập thể và hết lòng yêu thương trần gian này, nhất là nơi những người nghèo khổ. Và cũng chính lời Thiên Chúa được giáo hội kêu cầu xin mau đến để giải thoát muôn loài quy tụ vào vương quốc của Thiên Chúa. Đó là sứ vụ của dòng Đa Minh. Có thể giáo thuyết của nhóm Albigense không còn hoành hành trong thế giới hôm nay, nhưng giới thiệu về một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, một Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người, vẫn là sứ vụ của tất cả giáo hội. Giới thiệu một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương cũng đồng nghĩa với mời gọi con người sống xứng đáng với tình yêu thương của Thiên Chúa. Dòng Đa Minh cũng đón nhận sứ vụ đó của giáo hội như sứ vụ riêng của mình. Xin anh chị em cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người thuộc thành viên của gia đình Đa Minh, những người tham dự thánh lễ và nghi thức phụng vụ tại giáo xứ Đa Minh này, những người thuộc giáo xứ Đa Minh, chúng ta cũng chia sẻ một cách cụ thể sứ vụ đó.